chúng ta cùng nhau bước vào thờ phượng qua bài hát, cùng vào trong nơi tôn thánh cất tiếng ca vui mừng, lòng thành tâm còn ra trước mắt cha trong buổi sáng hôm nay.
Cùng vào trong nơi tôn thánh cất tiếng hoa ca vui mừng, lòng thành tâm con xin ra mắt Chúa Cha, lấy bài ca con dâng lên Chúa với trái tim chân thành, con sẽ hát xin không thôi luôn.
Tôi tin chắc rằng số đông con cái của Chúa giống như Abraham trả giá khi Chúa lỡ cái thành Sodom Gomorrah kia có 50 người công bình thì Chúa có hủy diệt không? Chúa nói không, vì lòng yêu thương 50 người đó. Và ông biết chắc rằng không thể có được 50 người, ông nói thưa Chúa lỡ có 30 người thì sao, 40 người thì sao, và Chúa đừng có giận con lỡ có 10 người nữa thì sao. Tại ông biết là gia đình người cháu của ông ở đó là Lot, nếu mà hai vợ chồng theo hai đứa con gái là 4 người mà thôi, cũng không tới được 10 người. Thì Chúa vẫn nói là nếu mà có 10 người công bình ở trong cái thành cả hàng ngàn người, hai cái thành Sodom và Gomorrah kia, vì lòng yêu thương của 10 người kia mà ta sẽ không hủy diệt thành. Và cảm ơn Chúa, Chúa đã nghe lời cầu nguyện của con dân Chúa khắp nơi, ngày đêm cầu nguyện cho đất nước này. Và cuối cùng thì Chúa làm cái công việc thật là theo ý của Chúa. Và tôi hy vọng những ngày tháng sắp tới của chúng ta mình chứng kiến được cái sự phục hưng của Hội Thánh, của xã hội và của đất nước của chúng ta, nhiều người trở lại với Chúa. Nhiều điều chúng ta nói ra lắm, có thể chúng ta ngồi nói hỏi. Nhưng mà như thế nào chăng nữa thì chúng ta sẽ rút ra được bài học như thế này. Như thế nào thì vua, tổng thống, chủ tịch, thủ tướng ở trên đất này chỉ là một thời kỳ tạm bợ mà thôi. 4 năm, 6 năm hoặc là vài chục năm rồi cũng sẽ hết. Là vua của các vua, Chúa của muôn Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, là vua đến đời đời. Và có một vài thống kê cũng khích lệ, cũng vui vui, và tôi không nói đến cái tên đó là ai, Và chứ tôi nói đến là khi mà một bên họ muốn vận động cho một người nữ tổng thống đầu tiên từ nước Mỹ, họ đã chi số tiền cả hàng tỷ đô la. Họ quyên góp được số tiền rất là lớn, gấp hai lần cái người mà bị Sodom một thời tìm cách kết án, tìm cách lên án, tìm cách xử tử, tìm cách để mà hủy diệt. Họ có những người ca nghệ sĩ rất là nổi tiếng vận động, ủng hộ, kêu gọi, thúc đẩy những cái người fan của họ, là những người tiếng Việt kêu là gì, cổ động viên của họ, từ thể thao cho đến văn nghệ, ca nhạc. Họ có cái background phía sau, the hide the scene nổi lên phía trước, đó là những cái người cựu tổng thống trước đây. Hai cái người cựu tổng thống trước đây đã hỗ trợ hết lòng. Và ngày đêm kêu gọi chỗ này vận động chỗ khác. Rồi chúng ta thấy rằng nhân vật nổi tiếng không thôi, họ có cái số người giàu, tỷ phú đứng ủng hộ phía sau. Và cái người này cũng có cái số ủng hộ rất là đông về truyền thông, TV, media, vân vân và vân vân. Hết lòng. Và số người nữa họ đang chuẩn bị, họ nói rằng nếu mà cái cuộc bầu cử này không đúng nguyện vọng của họ thì sợ họ sẽ rời đất nước này đi tị nạn. Và số này cũng khá đông. Có những người Việt Nam trong đó nữa. Trong thứ ba vừa qua đếm phiếu, và đếm phiếu miết đến ngày hôm qua là thứ bảy, thì người ta dự định bảy cái tiểu bang chiến trường là tiểu bang mà nghiêng ngả khi bên này khi bên khác, thì cuối cùng bảy cái tiểu bang chiến trường đó đã dồn tất cả phiếu cho một cái người mà bị số đông nổi tiếng giàu có đang tìm cách để tiêu diệt cái người này đi, thì đã ủng hộ cho cái người mà xã hội nghĩ rằng sẽ vô tù những ngày tháng tới. Kết quả là do những cái người họ nói là đám rác rưởi kia bầu chọn. Thế nào chúng ta không biết. Nhưng mà sao chứ ông này chưa lên làm tổng thống? Tại vì đến 2 tháng nữa, hơn 2 tháng nữa, 21 tháng 1 mới được lên tuyên thệ. Nhưng mà trước mắt trong cái phiếu cử tri đoàn thì ông đã chiếm rất là đông, lịch sử hơn 312 phiếu thay vì 270 phiếu ông được bầu. Thượng viện hơn 53 cái phiếu bầu, chiếm hơn đa số 3 phiếu trước đây. Và Hạ viện có thể là hiện sáng nay tôi coi là đến 213 phiếu, không biết là những ngày tới họ chỉ cần 218 phiếu là nắm đa số. Chưa có gì lên chức, chưa có gì hết cả, hậu quả cũng khủng khiếp lắm. Tại vì ông này ông được cái đám rác rưởi khi bầu ông. Cái hậu quả đó là khi ông ta được ứng cử tổng thống và được số đông bầu, hơn, quý vị có biết là hơn 72 triệu phiếu phổ thông để dồn phiếu cho ông. Trong khi trước cái bầu cử thì chiến trường nào chiến trường nó, bà kia đã dẫn trước, dẫn đầu và dẫn hầu hết và thắng đậm. Mà đến khi cái cuối cùng thì cái người kia được bầu cử, ứng cử. Và ngay lúc đó thì cái thị trường chứng khoán nổi loạn luôn, đã lên trên mây. Người ta kêu là skyrocket, là giống như hỏa tiễn bắn lên. Rồi Bitcoin, không biết có ai đầu tư Bitcoin không, lên giá quá chừng. Và Tesla cũng lên quá vùng vụt. Chỉ có số người ở Việt Nam bị lỗ nặng là đầu tư vàng. Tao nghĩ là đồng tiền mất giá, nhưng mà đồng đô la lên giá. Rồi có đoàn người di cư, người ta kêu là từ Nam Mỹ lên đến biên giới của Mỹ rã ra. Những cái tên khủng bố Hamas ở bên vùng Trung Đông đang căng thẳng với người Do Thái thì họ kêu gọi chấm dứt chiến tranh. Ông Tổng thống đã nhiều nhiệm kỳ mấy chục năm là muốn làm vua cả đời bên nước Nga, cũng muốn sẵn sàng chấm dứt chiến tranh, ví dụ Ukraine. Qatar là một cái nước thuộc Trung Đông, là những nước thuộc về Hồi giáo ủng hộ cho cái phong trào Palestine và Hamas đã tống khứ những cái người lãnh đạo cuối cùng ở Hamas. Tại vì cớ cái ông này lên làm được ứng cử vào tổng thống. EU là khối châu Âu nói rằng họ sẽ ngừng mua khí đốt của nước Nga mà lâu nay cái bị cựu trước đây đã cảnh cáo không có nên mua tại vì sẽ bị áp lực nhiều. Và đúng vậy. Và làm giàu cho đất nước đó gây chiến tranh với nước lân cận của mình là Ukraine. Và nước này họ nói họ sẽ ngừng không có mua khí đốt của Nga nữa và tập trung mua khí đốt của nước Mỹ. Mặc dù ông này chưa lên tổng thống trong 2 tháng sau. Và cái ông tổng thống gây sự chiến tranh đồng ý bây giờ mua bán từ đây về xa bằng đô la chứ không phải là đồng BRICS. Quý vị biết đồng BRICS là họ chủ trương lập với nhau Brazil, 5 nước, Russia, India, C là China, Kazakhstan. Ông kêu gọi bây giờ phải mua bằng đô la. Thị trường chứng khoán kết thúc. Cái số tiền có là rửa tiền cho những cái đám làm giàu trong chiến tranh. Và nước Mexico sát bên, đất nước của chúng ta đang sống, đã ngăn chặn cái loạt di cư kinh khủng mỗi ngày. 300.000 người vô nước Mỹ, từ khắp các biên giới. Trung Quốc, chủ tịch đó gọi cho cái người tổng thống mới vừa được bỏ phiếu chưa làm tổng thống. Chúng tôi muốn hòa bình với Mỹ. Những công ty lớn ngay hôm sau 2 ngày đó họ đã bắt đầu rời khỏi China. Chính phủ liên minh của Đức là thiên bề tả chống nước Mỹ, chống cái ông cựu tổng thống này trước đây cũng sụp đổ. Houthi là nước ở phía Bắc. Ngay cái vùng của Trung Đông, cái cửa ngõ vô cái vùng vịnh, chỗ mà những chiến tàu dầu ra vào đó cũng tuyên bố muốn chấm dứt ngừng chiến tranh. Và cảm ơn Chúa, chiến tranh thế giới thứ 3 bị cái người tổng thống kia hăm dọa hoài, bấm cái nút, cũng chưa có xảy ra nữa. Chúng ta có thể liệt kê nhiều cái hậu quả mà người ta nói là do cái ông này lên làm tổng thống. Mà hậu quả tốt, hay là kết quả tốt quý vị? Rất là tốt, mặc dù ông này chưa tuyên bố làm tổng thống, chưa được chính thức để đề cử vào ngày 6 tháng 1 và 21 của tháng 1 sẽ là tổng thống. Ông chưa làm. Và chúng ta thấy cái ảnh hưởng kinh khủng của một cái người ứng cử viên tổng thống được bầu cử. Và tôi đọc hết những cái vui buồn lên án chiến tranh vân vân và vân vân thì mình mới thấy rằng Đức Chúa Trời đang tể trị hết mọi điều chứ không phải con người, không phải vua, không phải chúa, không phải tiền bạc, không phải bởi những người nổi danh, không phải bởi những người đã từng có một cái thời kỳ power uy quyền để mà can thiệp vào cái cuộc bầu cử của nước Mỹ trong những ngày qua. Ở trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy 2 thi thiên rất là quan trọng. Nói rằng phước cho quốc gia nào, cho đất nước nào có Đức Giê-hô-va làm chủ, đất nước đó lấy làm phước thay. Nếu mà chúng ta loại Chúa ra khỏi đất nước này, nếu mà không còn in God we trust, thì dầu rằng thế giới này đang thành công đảo điên, cuộc sống chúng ta có thể là dư dật đến cùng, nhưng mà chúng ta sẽ không có được phước gì hết cả. Vì cớ chúng ta đang sống ở trong tội ác mà con người đang mê hoặc chúng ta. Cái người cựu tổng thống, xin lỗi, cái người mà phó tổng thống ngày hôm nay vận động bầu cho tôi cho quý vị tự do phá thai. Tôi mở cửa biên giới ra khắp nơi cho quý vị. Ông mục sư Lim một ngày nào sẽ trở nên một cái cô mục sư Lim. Và nửa cô mục sư Lim với ông mục sư Lim là nửa hai cái người này và người nọ nữa. Được tự do. Và không phải bởi tiền tôi, bởi tiền quý vị đóng thuế trả cho tôi. Sẽ ra những gì luật
Dự luật đó là quý vị, ví dụ như Colorado, chúng ta nếu mà theo cái luật đó áp dụng là 2025 là năm sau chúng ta không được máy cắt cỏ bằng xăng nữa. Và một số các tiểu bang người ta kêu là Green New Deal, là những họ muốn lấy lòng dân và phỉnh dối người ta về vấn đề global warming. Nào là những ngày qua chúng ta thấy tuyết kinh khủng đến mức độ là ông Polis, cái người governor của Colorado, nói rằng phải huy động lực lượng vệ binh quốc gia để bảo vệ. Bảo vệ ai tôi không biết. Họ nói rằng lục lội sẽ xảy ra vì cớ global warming, vì cớ khí thải nhà kính rất là nhiều, và vì cớ cái chương trình đó ở bên người ta kêu là Paris, cái chương trình đó được hội nghị bên đó khắp nơi thế giới đổ về. Mỗi năm nước Mỹ đóng tiền thuế đổ vô trong đó để nuôi những người ăn không ngồi rồi và dành giàu có trong đó. Có ông Al Gore, ông phó tổng thống thời kỳ ông Bill Clinton trước đây, giàu vô cùng. Mỗi lần đến đất nước này vận động, đến đất nước khác vận động, ông nói được đừng có xả khí thải nữa, nhưng mà một mình ông với một cái staff của ông đi máy bay xả ra cả hàng ngàn khí thải, thay vì đám đông vài trăm người trên chiếc máy bay. Họ rất là giả dối. Và cái người phó này họ đưa ra cái vấn đề thâm nhập làm cho người ta sợ hãi. Nếu quý vị không có giữ thì một ngày trái đất sẽ sụp đổ, nước sẽ lụt lên, tan băng, băng sẽ tan hết, vân vân và vân vân. Họ nhắm vô những cái điều mà khiến chúng ta sợ hãi, thay vì cái điều tích cực hơn. Biết Chúa, kính sợ Chúa và Đức Chúa Trời đang cai trị mọi điều. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái đám rác rưởi không có ngu. Và bằng cớ hậu quả chúng ta thấy tốt đẹp, chứ không phải là cái điều khủng khiếp. Quý vị có biết chăng, một số đông những người họ hô hào bảo vệ cái bầu trời khí quyển khỏi cái bị khói thải, không được dùng than đá, không được sử dụng xăng dầu. Những chiếc xe của quý vị một ngày nào đó không được phép dùng nữa. Thậm chí cái máy sưởi chúng ta đang dùng hôm nay là phải đốt bằng ga đó, không được phép dùng nữa. À, muốn như vậy thì chúng ta phải trở nên thời kỳ kêu là ăn lông ở lỗ. Tại vì chúng ta sẽ trở nên thời kỳ của những người tiền sử không có biết văn minh là cái gì. Như vậy á thì mới không ô nhiễm. Quý vị biết chăng là nước Mỹ chúng ta bao nhiêu triệu dân? Có ai biết population của nước Mỹ bao nhiêu không? Khoảng gần 400 triệu. Phải không? 300 mấy chục triệu. Thua xa với cái số dân của người Trung Quốc là gần 2 tỷ người, 1.8 tỷ. Ai là người sẽ xả khói thải nhiều hơn? Tôi nói thở ra một cái hơi thở thôi á, bầu trời đã ô nhiễm rồi, thì số đông vẫn là ô nhiễm nhiều hơn. Tôi không có lên án hay chỉ trích. Thì đừng có nói rằng cái bầu trời chúng ta đứng một chỗ và nước Mỹ phải giữ rất là trong sạch để cái bầu không khí chúng ta trong lành. Không phải. Cả thế giới họ phá hoại. Chúng ta không phải là hùa theo phá hoại. Chúa dựng Adam Eva, Chúa nói là các ngươi phải quản trị cái vườn Eden. Mình phải kỷ luật. Mình phải giữ tốt. Mình phải chăm sóc cái trái đất của chúng ta đúng. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta đến mức độ là bị quá sức sợ hãi khi chúng ta dùng những cái vật thiên nhiên mà Chúa ban cho con người chúng ta quản trị. Amen quý vị. Bây giờ chúng ta nói về điều này có lẽ không bao giờ chấm dứt, tại vì cái sự tranh luận qua lại hoài. Tôi đặt câu hỏi như thế này với các bạn thanh niên ở trong hội thánh. Có người nào nói là mục sư cậu bầu cử cách 2000 á, hồi trước em làm lương 100 ngàn, bây giờ em chỉ còn xài được 50 ngàn. Tôi hỏi tại sao vậy? Mục sư thấy đó, vật giá nó mắc gấp đôi lần hết, mà tại vì em ngu em bầu cho cái ông đó. Tại vì cái bạn này đã từng tranh luận với tôi nhiều về vấn đề trắng đen, phải hay trái. Và với các bạn nghĩ rằng bàn tay ta làm nên tất cả. Nếu vậy thì tôi hỏi cái bạn này, em có thể, nếu mà chống cái global warming, chống thiên tai bão lụt, em có thể khiến cái trận bão Helen vừa rồi hay là Milton vừa rồi ngừng bão đi chỗ khác không? Tuyết ngày hôm nay dự báo sẽ xuống 10 in đến 14 in ở Colorado. Các bạn dẹp tan chỗ khác được không? Không. Thiên nhiên và Đức Chúa Trời điều khiển mọi điều, không phải con người. Chúng ta phải làm tốt công việc của chúng ta hết lòng, đúng. Nhưng mà không phải vì như vậy mà chúng ta làm quá khích. Và tôi đặt câu hỏi nữa,
Họ nói rằng cái ông tổng thống sắp lên đó, ông rất là kỳ thị. Ông đủ thứ tội hết. Gian dâm, ô uế, láo khét, lừa gạt. Đến mức độ là đưa ra xử chỗ nào ông cũng thua hết. Và có một trận kia ông thua đến 450 triệu nữa. Ông cũng chuẩn bị vào tù. Ông vân 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 vân. Tôi hỏi. Đúng. Đúng là cái chỗ nào? Tại vì cái số đông, tất cả từ đầu đến cuối, quyền lực đến tài chánh đến này nọ, hùa lại đánh một người. Tôi nói đừng có đánh. Mỗi người nhổ cọng tóc quăng vào người đó, bao nhiêu triệu người đã giết ông được chết rồi. Chứ đừng nói là xử này xử nọ vô lý. Nhưng mà cảm ơn Chúa, cái đám rác rưởi kia họ có con mắt khôn ngoan. Tôi hỏi bạn, em có nghĩ rằng cái nhà em không cần cửa không? Quý vị có nhà có cửa không? Nhà em có cần không có hàng rào không? Thì có. Cái gara của em có open không là đóng mỗi tối? Phải đóng chứ mục sư. Rồi tôi nói cái gì phía trước gara đen đen chớp đó, thì camera để làm gì? Để quan sát vào những cái xấu. Như vậy thì đất nước của chúng ta cũng giống như vậy. Cần cái cửa, cần hàng rào bảo vệ, cần những người nào ra vô và mình mời họ, mình cho phép họ. Tôi hỏi, em đi làm mỗi ngày có người tự vô nấu ăn, ngủ nghỉ đó, sắm sẵn tất cả mọi thứ trên tủ lạnh, họ làm gì họ làm, em đồng ý không? No, làm sao có được chuyện đấy mục sư. Nhưng mà tại sao? Em đã đồng ý cho đất nước này. Bây giờ chúng ta nói về vấn đề này, thì có sự tranh luận. Và tranh luận đó thường đem sự mất lòng. Chúng ta không nói đây nữa. Chúng ta nói về Đức Chúa Trời của chúng ta. Đức Chúa Trời khôn ngoan, Ngài cai trị. Đức Chúa Trời thành tín, Ngài hứa và Ngài làm. Đức Chúa Trời thánh khiết, Ngài không chấp nhận tội lỗi. Nhưng mà Ngài yêu tội nhân, tất cả chúng ta đều là tội nhân. Đừng nói là chúng ta là tốt hơn người khác, đạo đức hơn người khác, không nói dối hơn người khác. Phải không quý vị? Đừng nói là mình thánh khiết hơn người khác để mình lên án cái người kia. Là Chúa nói trong Kinh Thánh rất là rõ. Nếu mà vòng vòng các ngươi mà thấy một người phụ nữ đủ ba dòng, ăn bận rất là hấp dẫn, đi ngang qua, mà giống như cái khúc đồng vậy á, người đó chắc là lên thiên đàng sớm. Nhưng mà sao? Mà động lòng á, ham muốn ở trong tư tưởng của mình rồi là đã phạm tội. Tội gì quý vị? Wow! Nhưng mà một mặt nào đó mình nghĩ là mình đạo đức hơn cái bà đó, tài dâm cái cô đó, tài dâm ông kia, cái ông giàu có, cái đại gia kia. Trong đó có tôi, trong đó có bạn chị em nữa. Đừng nói chúng ta thánh khiết, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng ta thánh khiết. Người ta nói rằng cái thế giới này công bình và đang tìm cái sự công bình đó. Thực sự không một ai công bình trên đất. Trong Kinh Thánh Chúa nói dẫu một người cũng không, chỉ có Đức Chúa Trời là công bình. Ngài biết. Ở trong Thi Thiên 47 nói như thế này: hỡi muôn dân hãy vỗ tay, hãy rêu mừng ca ngợi Chúa, vì Chúa hằng hữu chí cao thật là đáng kính sợ. Đức Chúa Trời chúng ta đáng được tôn cao, đáng được ngợi khen, đáng được hội chúng vỗ tay reo hò, đáng được Đức Chúa Trời chúng ta đáng được ca ngợi ở trong sự vui mừng của chúng ta. Vì Chúa hằng hữu thật đáng kính sợ. Hồi xưa không biết quý vị có coi phim Tàu không? Thấy một người mà ra mắt vua ở trong những cái phim kiếm hiệp á, quý vị thấy họ ra như thế nào? Đùng 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 chạy vô mặt ông vua phải không? Phải như thế nào? Và sau khi trình tấu hết mọi việc khai trình, rồi đùng 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 nguýt cái đít đi ra phải không? Không, họ đi thụt lui vô đến cái ngai, và họ quay mặt lại, họ trình, họ thưa điều gì đó. Rồi gì nữa? Họ đi lui lại. Đi thì mặt nhìn vị vua, cúi đầu xuống. Nhưng mà lui thì lui cái đít mình ra, lui cái lưng mình ra, chứ không dám hổn hào. Tại vì nếu mà quay cái lưng ra thì người đó chắc chắn là cái đầu rời khỏi cái cổ rồi. Đó là con người đối với con người thôi quý vị. Huống gì Đức Chúa Trời đáng kính sợ. Môi-se ở trong Kinh Thánh mô tả là một người bạn với Đức Chúa Trời, gần gũi nói chuyện với Chúa mặt đối mặt. Và ông nói thưa Chúa, con nói chuyện với Chúa mặt đối mặt, con thân mặt với Chúa, con gần gũi Chúa, Chúa nói với con nghe Chúa và con nói, và Chúa đã nghe. Con chỉ thiếu một điều thôi. Thưa Chúa, con chưa thấy mặt Chúa. Cho con được nhìn thấy mặt Chúa mới thỏa lòng. Và Chúa nói như thế nào? Ta là thánh. không ai thấy mặt Đức Chúa Trời mà sống được. Nhưng mà được rồi, ta sẽ cho con thỏa lòng một điều. Đó là con sẽ lên núi đó, mà đứng ở trong cái khe, là giữa cái chỗ nứt ra của núi, và ta sẽ đi ngang qua. Nhưng mà đồng thời ta sẽ lấy vạt áo ta che ngươi lại, nếu không ngươi sẽ chết. Sự thánh khiết của Chúa là như vậy, đáng kinh là như vậy, đáng sợ là như vậy. Không phải là đợi con người tung hô Ngài là thánh, Chúa mới là thánh, hay là một số những cái giáo hội khác cứ kêu gọi phong thánh cho người này, phong thánh cho người khác. Chúng ta là người phàm, làm sao chúng ta phong thánh cho người khác? Nhưng mà cảm ơn Chúa, từ giờ phút mà ông bà anh chị em chính mình tôi tiếp nhận Chúa làm con cái của Chúa, thì Chúa nói chúng ta là ai? Các thánh đồ. Mặc dù chúng ta đang là rất là phàm tục, tội lỗi xấu xa. Quý vị không tin, lật tất cả các thư tín của ông Phaolô gửi hội thánh, và kể cả đến ngày cuối cùng, Chúa nói là những người thánh đồ, những người bằng áo trắng, những người đã được Chúa Giêsu chuộc bằng huyết của Ngài, được bằng áo trắng, thánh. Tất cả các thư tín Phaolô gửi cho hội thánh Côrintô, hội gửi hội thánh Ê-phê-sô, gửi hội thánh này tại thành này thành nó, vân vân, gửi cho ai? Các thánh đồ. Bởi chúng ta là con cái của Chúa, thì Chúa nói các ngươi phải trở nên thánh vì ta là thánh. Mặc dù chúng ta đang cũng xấu lắm, nhưng mà cảm ơn Chúa, từ giờ phút chúng ta trở nên con cái của Chúa, tiếp nhận sự cứu rỗi, xưng tội mình ra, chúng ta bắt đầu được Chúa kể là thánh. Và mỗi ngày chúng ta phải học trở nên thánh giống như Chúa, chứ đừng nói ô tôi là thánh rồi, bây giờ tôi muốn làm gì làm á nghe. Không có. Chúng ta phải học theo Chúa mỗi ngày để trở nên giống như Chúa hơn. Hãy ngợi khen Chúa vì Chúa rất là đáng kính sợ, và Chúa chúng ta thật là thánh. Ngài là vua lớn của cả thế giới này. Ở trong Thi Thiên 47 câu 2, Ngài là vua lớn của cả hoàng vũ này. Không phải là một tổng thống vừa rồi được bầu cử, hay là một vị vua ở bên châu Âu vừa rồi đi ở Tây Ban Nha, họ trong vua này ông đi xuống coi chỗ cái trận bão tuyết, trận bão vừa rồi, dân chúng lấy phùng lùm bùm lấy đá ném vào mặt ông. Không phải. Chúa chúng ta thật là vị vua lớn của khắp thế giới này. Ngài khắc phục các dân tộc và đặt các quốc gia ở dưới chân của chúng ta. Tại vì một ngày gần đây Chúa chúng ta sẽ đến trên thế gian này. Chúa Giêsu sẽ đến trên đỉnh núi Siôn và Ngài sẽ cai trị 1000 năm trên đất này. Và ai sẽ là cùng cai trị với Chúa? Hạ viện, thượng viện, phải không quý vị? Không. Mà là những người con dân, ông bà anh chị em đây. Chúng ta sẽ chuẩn bị học hỏi mỗi ngày trở nên thánh, để chúng ta sẽ trở nên những người đồng cai trị với Ngài. Tại trong Kinh Thánh Chúa nói, chứ không phải là tôi nói. Chúng ta sẽ cùng cai trị với Chúa. Không phải bởi đám đông bỏ phiếu cho chúng ta nữa. Không phải bởi cái sự hậu thuẫn của thế lực này, thế lực khác nữa. Hay là bởi tiền mà chúng ta vận động để có, để vận động được cái ghế chủ tịch, phó chủ tịch, hay là thượng viện, hạ viện. Không phải nữa. Mà Chúa đặt để chúng ta vào đó. Và bởi cớ đó cho nên là Ngài đặt các quốc gia dưới chân của chúng ta. Chúng ta sẽ cùng cai trị với Ngài. Cảm ơn Chúa về điều này. Hãy ca ngợi Chúa. Tại vì Ngài thật là đáng để chúng ta kính sợ, tôn trọng, phủ phục dưới bề trên của Ngài. Ngài chọn đất hứa cho cơ nghiệp đời đời của chúng ta và con cháu Gia-cốp hãnh diện vì được Ngài yêu mến. Đất hứa của chúng ta hôm nay ở đâu? Một số người nó ở Mỹ. Phải không? Không. Đất hứa là cái nơi chúng ta sẽ ở cùng với Chúa đời đời. Nhưng mà trước khi chúng ta được ở trên trời mới, đất mới, ở trên thiên đàng, ở trên trời hạ xuống thế giới này, thì chúng ta sẽ cùng cai trị với Chúa ở trên vùng đất mà chúng ta đang ở, thế giới này, trái đất này. Tại vì cớ ở trong Khải Huyền đoạn 21, Chúa nói như thế này, câu số 5. Và này ta sẽ làm mới hết lại mọi vật. Và Chúa làm hết tất cả những cái điều cũ hư hao, bị bể, bị nứt, ở trên thế giới trở nên mới hết tất cả. Chúa có quyền để Chúa làm. Chúng ta không sợ global warming nữa. Chúng ta không sợ lũ lụt, bão tố nữa, sóng thần nữa. Chúng ta cũng chẳng sợ tornado nữa. Và càng không có chiến tranh hạt nhân xảy ra nữa. Tại vì đó là thời điểm mà Đức Chúa Trời cai trị. Và Chúa chúng ta là vua đang cai trị. Phần thứ hai chúng ta suy gẫm đây. Hãy ca ngợi vì Chúa là vua cai trị khắp đất. Hồi nãy tôi nói hậu quả, tức là hậu trắng sau hai ngày bầu cử là nào tiền stock lên, nào là cửa biên giới không còn những cái người xấu hay là những người illegal di cư vô nữa. Chúng ta cũng nghe đến hậu quả là nước này muốn làm hòa, nước khác hết muốn chiến tranh, vân 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 vân. Nhưng mà chỉ là một mặt nào đó thôi. Trong tổng thống vừa được bầu chỉ là con người bình thường mà thôi. Những cái thần dân khác, những đất nước khác đó, họ đã vui lòng đầu phục rồi. Huống gì Đức Chúa Trời chí cao, thánh khiết, đáng kính, đáng sợ. Hãy ca ngợi Chúa vì Chúa là vua và đang cai trị khắp đất. Ngài biết những cái tiếng kêu than của dân sự Ngài. Ngài biết những sự bất công ở trong xã hội chúng ta đang sống. Ngài thấy những cái điều những người lấy trắng làm đen, lấy đen làm trắng, lấy những tội lỗi lấy làm vui mừng, lấy cái sự thánh khiết, công bình, kính sợ Chúa làm thành cái điều tội lỗi. Cảm ơn Chúa, thật Chúa đang cai trị. Ở trong sách Xuất Ê-tô Ký tôi muốn lặp lại một lần nữa. Khi mà dân Israel đang làm nô lệ ở trong thời kỳ sau Joseph, là thời kỳ đó những người Ai Cập họ không còn biết Joseph là ai nữa. Và bởi cớ đó họ thấy những người Do Thái đang sanh đông đúc ra phát triển mạnh mẽ, thì Kinh Thánh họ nói là họ sợ một ngày nào đó những người này sẽ quay lại bắt họ làm người nô lệ. Và bởi cớ đó ở trong Xuất Ê-tô Ký đồng 1 nói là họ lấy cái chiếc khôn ngoan, họ lấy cái gánh nặng, họ lấy bắt những cái người Israel làm sâu hay là làm phu khó nhọc để xây thành Phi-thôn và thành Ram-xe dùng làm kho tàng cho người Pharaoh. Ai Cập ở trong Kinh Thánh mô tả cho chúng ta về nghĩa đen là thế giới chúng ta đang sống. Và người Ai Cập nói về cái thế giới của Satan, tội lỗi, muốn dân sự của Chúa làm đầu tắt mặt tối, làm không có nghỉ ngơi, làm overtime, làm thứ bảy không đủ, làm luôn ngày tranh thủ, làm luôn chủ nhật. Là thiếu mấy giờ chúng ta thấy là mình đang thiếu thốn rồi đó. Nhưng mà đó là cái sự chúng ta đang bị ma quỷ đánh lừa chúng ta. Muốn chúng ta đang đầu tư mặt đầu tắt mặt tối để xây thành Ramse là hoàng tử của Ai Cập lúc bây giờ. Và làm cái khó nhọc xây kho tàng cho Pharaoh, xây cho cái thế giới mà chúng ta đang sống này, nghĩ rằng mình sẽ ở đời đó. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng cuộc sống chúng ta ở trên đất này là cuộc sống tạm mà thôi. Cho nên nhờ Chúa, chúng ta hướng đến một cái tương lai không đổ nát, không có chiến tranh, không có tội lỗi, không có nhiều điều ác. Tương lai mà chúng ta hướng vào đó là vương quốc đời đời mà Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta qua con một của Ngài. Chúa nói là ta là đường đi, chân lý và sự sống. Không bởi ta thì không ai đến được cùng cha. Và cảm ơn Chúa trong đoạn 3, thì khi mà dân Israel làm nhọc nhằn, không có lương hướng, bóc lột quá chừng, thì trong Kinh Thánh Chúa nói là câu số 7 của đoạn 3, Đức Giê-hô-va phán rằng ta đã thấy rõ sự cực khổ của dân ta và có nghe tiếng kêu cầu của họ và ta biết được nỗi đau đớn của họ. Chúng ta thấy điều gì? Ta thấy
ta nghe và ta biết. Và Chúa làm công việc gì? Ta sẽ ngự xuống đặng cứu dân này ra khỏi tay người Ai Cập.
Amen Chúa.
Chúa hiện hữu, Chúa cai trị. Dù thế lực đen tối nào đó, đồng tiền khổng lồ nào đó, cái thế giới của những người Hollywood ở đâu đó đang gầm thét, đang la ó lên để vận động làm những cái điều ác, Chúa chánh trực. Ngài nghe, Ngài thấy, Ngài biết và Ngài giải cứu. Đó là lý do tại sao chúng ta được Chúa cho những ngày qua mọi người đều ngủ ngon. Lý do tối rồi đó, Bảo Lộc ngày hôm sau thứ tư phải đi làm. Nhưng mà lúc đó là 11 giờ mấy, 12 giờ tôi thấy Bảo Lộc còn thức, đang coi, tôi nói em đi ngủ ngày mai đi làm chứ. Không, em phải coi. Trong thời giống như cái kỳ trước, 4 năm về trước á, mình thấy đến giờ này đỏ đỏ rồi. Cái đi ngủ, yên tâm đi ngủ, mở mắt ra. Quý vị nói nha. Và tôi nói theo được rồi, em coi đi. Thôi đến 12 rưỡi, chịu không nổi thì em ngủ. Anh canh nghe, được rồi đến canh. Và sao những ngày đó, ôi cha, tại vì mất ngủ một đêm, ngủ lú bù. Tôi tin là quý vị cũng giống như vậy nữa. Chỉ có số ít nào đó, tôi không biết. Là chúng ta thiệt thòi, mất ngủ. Cho nên cảm ơn Chúa, Chúa rễ trị lạ lùng. Giống như Thi Thiên 121, khi mà Hải đi mổ mắt. Quý vị hình dung con mắt của chúng ta mà, cửa sổ tâm hồn mà lỡ mà trục trặc cái gì, cửa sổ tâm hồn cứ như là tiêu đời mình rồi. Bởi mỗi người post lên trong cái message, cái text message cầu nguyện, xin Chúa ban phước, xin Chúa chữa lành. Và tôi mới thét lại cho Hải Phụng Thánh trong Thi Thiên 121. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ Hải khỏi ra mọi tai vạ từ đây đến đời này. Ngài không để cho mặt trời xuyên chiếu rọi chúng ta đến nỗi ung thư da giống như người ta nói. Ngài cũng không để mặt trăng làm cho chúng ta bị thiệt hại trong ban đêm. Chúa, con mắt của Ngài không hề nhắm mắt và cũng không hề buồn ngủ. Ngài sẽ giữ gìn dân sự của Ngài giống như vậy. Đó là lý do tại sao Đức Chúa Trời chúng ta đang cai trị. Cảm ơn Chúa, sáng nay những lời làm chứng rất là sống động, phải không quý vị? Cảm ơn Chúa, không phải là để chúng ta lên thiên đàng mới ta kinh nghiệm được sự chữa lành. Không, trên đất này Chúa chữa lành. Tôi nhớ ngày này tháng này, giống như hồi nãy hai anh chị Long Thủy làm chứng, tôi đang bệnh viện ra vô mỗi tuần. Cảm ơn Chúa, bệnh viện cũng khá gần, bên này cũng khá gần, bên kia cũng khá gần, đi mấy bệnh viện. Và mỗi ngày con dân Chúa cầu nguyện cho anh Long. Anh đang làm treo queo chốc quốc lại, người thu rút lại giống như đứa trẻ thu nhỏ lại. Mà tôi bồng anh lên thử nhẹ heo, tại vì không ăn không uống, dây nhợ thì chẳng chích. Mà Chúa đã đem sự chữa lành. Mỗi ngày con dân Chúa cầu nguyện. Và tôi đọc mỗi ngày trên một câu kinh thánh, và tôi khích lệ chị Thủy đọc một cái đoạn kinh thánh Thi Thiên. Chúa chữa lành. Theo ý Chúa được nên mà Chúa chữa lành. Và tôi nói rằng, thưa Chúa, đây là người con đỏ, con mới sửa sanh trong Chúa. Tại vì anh chị chưa biết Chúa trước đây, và qua đây có cơ hội biết Chúa. Và xin Chúa làm một cái phép lạ, không phải để nổi danh của hội thánh đây, nhưng mà để nổi danh Chúa, và để họ thêm lòng yêu mến và kính sợ Chúa. Chúa không phải ở xa, mà Chúa rất là gần. Và lời cầu nguyện của anh chị Chúa sẽ nghe. Hội thánh thêm lời cầu thay cho anh chị Chúa sẽ nghe. Và cảm Chúa, Chúa đem anh về. Sau đó những tháng nằm trong bệnh viện, và bác sĩ y tá cứ nói rằng, ôi chia buồn, đây là hospice, nơi anh chị sẽ tới, đây chỗ những người sẽ xã hội sẽ làm việc với chị để giúp đỡ cho cái vấn đề hậu tự. Nhưng mà cảm Chúa, Chúa nói không, sự sống của Long vẫn còn ở trong tay của Chúa. Cảm ơn Chúa, tuần rồi tôi nghe một con cái Chúa của Thu làm chứng. Khi chị về Việt Nam, khám phá ra giống như một cái triệu chứng tí bướu trong ung thư, nó lan rễ đầy tùm lum. Và có thể mấy tháng sau để mà sống thôi. Và chị nói, cảm ơn Chúa, Chúa đã chữa lành. Chúa đã chữa lành. Quyền năng của Chúa không hề thay đổi. Lời Chúa nói rằng Chúa Giêsu, Đức Chúa Trời, nói rằng Chúa Giêsu của chúng ta hôm qua, hôm nay đến đời đời không hề thay đổi. Nhưng mà chúng ta cũng hay học tinh thần sẵn sàng, giống như Phaolô, tôi thà ở với Chúa thì hơn, chứ đừng có bám víu trái đất này hoài. Để chúng ta kinh nghiệm được thiên đàng thật, chứ không phải là ở đất giống như thiên đàng nữa. Bây giờ đến phần cuối cùng. Chúa hằng hữu ngự trên, trong tiếng kèn vang dội, hãy ca ngợi Đức Chúa Trời, hãy hát lên, Hãy ca ngợi vua chúng ta, hãy hát lên. Vì Đức Chúa Trời là vua trị vì khắp đất, hãy hát thi thiên mà ca ngợi Ngài. Ngài đang ngự trị ở nơi chí thánh. Người cao quý ở trong các nước họp lại với nhau như con dân của Đức Chúa Trời, của Abraham. Vì các vua trên đất thuộc về Đức Chúa Trời và Ngài được tôn cao vô cùng khắp mọi nơi. Tổng thống hầu đến, tuyên thệ hầu đến ngày 21 của tháng 1 cũng trở nên con cái Đức Chúa Trời, là phục tùng dưới ngai của Chúa chúng ta. Các vua trên đất phải nhóm lại để phục và thờ phượng Đức Chúa Trời quyền năng của chúng ta. Và trong Philip, ở trong Mê-sai đoạn 33 thì cho chúng ta hình ảnh mà Đức Chúa Trời chúng ta sẽ đến cai trị như thế nào. Và đây cái tâm tình mà chúng ta cần học hỏi để chúng ta khích lệ với nhau. 33, Mê-sai 33, chúng ta có thể đọc từ câu 20 đến câu 24. Ê-sai 33 câu 20 đến câu 34. Dạ. Chúng ta thấy điều gì? Ở đây Chúa nói như thế này: hãy nhìn xem Si-ôn là thành của các kỳ lễ trọng thể chúng ta. Mắt ngươi sẽ thấy Jerusalem là chỗ ở yên lặng, là trại sẽ không dời đi nữa. Các ngọc nó cũng chẳng hề nhổ lên và chẳng có một cái dây chằng nào dứt, vì Đức Giê-hô-va sẽ ở đó với chúng ta ở trong sự oai nghi, là nơi có sông ngòi rất rộng, không có thuyền chèo đi lại, chẳng có tàu lớn vượt qua. Thật, Đức Giê-hô-va là quan xét của chúng ta, Đức Giê-hô-va là đấng lập luật cho chúng ta, Đức Giê-hô-va là vua chúng ta, và chính Ngài sẽ cứu chúng ta. Chúa không cần con người bầu, Chúa không cần con người bỏ phiếu. Đức Chúa Trời vạn quân của chúng ta cũng không cần ai để mà vận động. Và chính Ngài, oai nghi, vinh hiển của Ngài đã làm nên cái công việc này. Và trong Sách-chi cho chúng ta thấy hình ảnh của Chúa chúng ta là đấng sẽ hiện đến. Ngài đã đến cách đây hơn 2.000 năm về trước. Và tôi hy vọng rằng mỗi anh em, ông bà chúng ta chưa có cơ hội tiếp nhận Chúa là vua của mình, là Chúa cuộc đời của chúng ta, thì hãy ngay giờ phút này mở lòng tin, tại vì Chúa chúng ta sẽ đến một ngày trở lại để phán xét thế gian, chứ không phải là làm em bé Giê-xu hài nhi nằm trong bán cỏ nữa. Ở trong Sách-chi đoạn 9 câu số 9 thì đây là cái lời tiên tri mà đã được ứng nghiệm, nhưng mà tôi xin đọc lại: hỡi con gái Si-ôn, hãy mừng rỡ cả thể; hỡi con gái Giê-xu-lem, hãy trỗi tiếng reo vui. Này, vua ngươi đến cùng ngươi, Ngài là công bình, ban sự cứu rỗi, nhu mì và cởi lừa, tức là con của lừa cái. Cảm ơn Chúa. Đức Chúa Trời đã khiến Chúa Giê-xu từ kẻ chết sống lại, giống như trong Philip đoạn 2 câu 5 đến câu 9. Quý vị nhớ câu Kinh Thánh này không? Hãy có tâm tình giống như đấng Christ đã có. Ngài vốn có một cái thân hình giống như Ngài có một cái vốn hình của Đức Chúa Trời, song chẳng có sự bình đẳng của mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã từ bỏ mình đi, Ngài lấy hình tôi tớ trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, từ hạ mình xuống, vâng phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì cớ đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu mọi đầu gối ở trên trời, dưới đất và bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi đều xưng Giê-xu Christ là Chúa, là tôn Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha. Cảm ơn Chúa. Vua của chúng ta, Chúa của chúng ta là như vậy.
Bao cơn sóng gió vua khắp trong quân hàng này, hoặc khi anh cảm thấy mặc cả mọi điều đời này, xin anh mau mau đến các phước lành thiên phù ban, rồi anh ngạc nhiên thấy phước ở Chúa luôn tuôn tràn.
lành đến các phước lành cha luôn ban. Xin anh hãy kể cha ơn lành từng tên, hãy đem ơn trên, hãy kể cha linh ân, chắc chắn anh sẽ thấy các phước ơn ban luôn cha. Anh đang trong nơi của cái kẻ giàu sang đời này, khi kiếm mong cha hứa ban cho vô tận.
One by one, count your many blessings.